Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là các tin liên quan tới Việt Nam đáng chú ý trong tuần này, trong đó có tin nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Nguyễn Lân Thắng bị bắt tạm giam về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau đó là Ngọc Lễ với bài tường trình về những tranh cãi xung quanh tour lưu diễn xuyên Việt của ca sĩ Khánh Ly ở Việt Nam, liên quan tới việc một bài hát mà bà trình diễn bị nhà chức trách kiểm duyệt. Cuối cùng là các bài phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Ông Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở trong nước, vừa bị Công an Hà Nội bắt tại nhà riêng và bị khám xét nhà, theo lệnh của Viện Kiểm soát Nhân dân Hà Nội, báo chí trong nước đưa tin. Theo đó, ông Thắng bị bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, thì ông Thắng bị bắt vào lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng 7 tại nhà riêng. Sau khi khám xét nhà, thì công an đã tịch thu một số thiết bị kỹ thuật số và sách nhân quyền. Nếu bị kết tội, ông Thắng sẽ đối diện các khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù nếu được xác định là chuẩn bị phạm tội, từ 5 đến 10 năm tù nếu phạm tội nghiêm trọng hay rất nghiêm trọng, và từ 10 đến 20 năm tù trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Trên trang Facebook của mình, ông Huỳnh Ngọc Chênh, một nhà tranh đấu dân chủ và là bạn của ông Thắng, cho biết kể từ khi ông Thắng có con nhỏ, thì ông ở nhà giúp vợ chăm sóc con cái là chính, không còn hoạt động gì nữa. Thắng là nhà hoạt động xã hội dân sự từ rất sớm. Mong muốn của Thắng là có một xã hội tiến bộ, đất nước giàu mạnh, không bị tàu cộng hiếp đáp. Ông trên viết trên tài khoản cá nhân của ông. Ngay sau khi ông Thắng bị bắt, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á, tổ chức theo dõi nhân quyền, đã ra tuyên bố lên án hành động bắt ông Thắng của chính quyền Việt Nam là trấn áp quyền tự do ngôn luận đáng phẫn nộ và không thể chấp nhận được. Ông Robertson, người nhiều năm theo dõi các vụ bắt bớ và trấn áp của chính quyền Việt Nam, dự đoán rằng ông Thắng cũng như những người khác sẽ đối mặt với một phiên tòa không chính đáng và án tù nhiều năm vì nói lên suy nghĩ của mình. Việc Nguyễn Lân Thắng vận động ôn hòa cho cải cách dân chủ và công lý cần được tôn trọng và lắng nghe thay vì đàn áp một cách vô lý như thế này. Các chính phủ trên khắp thế giới cần yêu cầu Việt Nam thả Nguyễn Lân Thắng ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời gây áp lực buộc Hà Nội phải chấm dứt làn sóng đàn áp này, tuyên bố của ông Phil Robertson viết. Ông Nguyễn Lân Thắng năm nay 47 tuổi, là thành viên của một dòng họ danh gia vọng tộc ở Hà Nội. Ông nội của ông Thắng là giáo sư Nguyễn Lân, nhà nghiên cứu, nhà biên soạn từ điển nổi tiếng. Thân phụ và các cô, chú bác của ông Nguyễn Lân Thắng đều là các giáo sư, tiến sĩ giảng dạy tại các trường đại học lớn ở Hà Nội, trong đó có giáo sư Nguyễn Lân Dũng từng là đại biểu Quốc hội. Ông Thắng từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, là thành viên câu lạc bộ bóng đá No You, vốn quy tụ các thành viên phản đối đường chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông và thường lên tiếng về các vấn đề dân chủ ở Việt Nam trên trang cá nhân của ông hay trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài. Ông Thắng từng tham gia một khóa huấn luyện của Voice, tức Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại, một tổ chức phi chính phủ vận động quyên góp cho các hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Ông bị chính quyền bắt tạm giam một lần vào năm 2013, nhưng sau đó đã được thả ra.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam hôm 6 tháng 7, truyền thông của hai nước đưa tin. Ngoại trưởng Sergei Lavrov đến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến 6 tháng 7 trong bối cảnh Moscow bị nhiều nước phương Tây cô lập trừng phạt do gây ra chiến tranh xâm lược Ukraine. Các cuộc gặp riêng rẽ của Ngoại trưởng Nga lần lượt với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có quyền quyết định cao nhất trên thực tế theo cơ cấu chính trị của Việt Nam, diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 7. Về cuộc gặp của Ngoại trưởng Nga với người đứng đầu chính đảng nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các báo cho hay ông Lavrov khẳng định với ông Trọng rằng Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, nói rằng Nga ủng hộ vai trò trung tâm của khối các nước Đông Nam Á ASEAN ở khu vực. Ngoại trưởng Lavrov cảm ơn đóng góp của Việt Nam vào việc thúc đẩy quan hệ Nga-ASEAN trong năm qua, Thông tấn xã Việt Nam tường thuật. Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ quan điểm của Nga về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng bản tin của Thông tấn xã Việt Nam không viết cụ thể hơn về các quan điểm đó. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với ông Lavrov rằng Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn hiệu quả của Liên Xô, Liên bang Nga trong các cuộc kháng chiến và phát triển đất nước qua các thời kỳ, theo tin của Thông tấn xã Việt Nam. Nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam nói tiếp rằng đất nước Đông Nam Á này coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga và hợp tác giữa hai nước. Người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền cũng trao đổi với Ngoại trưởng Nga về quan điểm của Việt Nam trên các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc đối thoại, đàm phán, giải quyết hòa bình các khác biệt tranh chấp quốc tế, nhưng bản tin của Thông tấn xã Việt Nam không cung cấp các thông tin chi tiết hơn. Tổng bí thư Trọng được bản tin trích lời nói rằng Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế. Trong buổi sáng 6 tháng 7, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hội đàm với người đồng cấp phía Việt Nam. Hai bên thảo luận về quan hệ song phương và kinh tế toàn cầu, một bản tin của hãng thông tấn Nga TASS cho hay. Vị lãnh đạo của ngành ngoại giao Nga nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm rằng ông và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã bàn thảo về các vấn đề do Mỹ và đồng minh phương Tây của Mỹ gây ra cho nền kinh tế toàn cầu. TASS trích dẫn lời ông Lavrov nói trong buổi họp báo rằng chúng tôi đàm thoại chi tiết về các vấn đề quốc tế, sự hợp tác của chúng tôi trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc về các diễn biến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt nhấn mạnh vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và ASEAN. Chúng tôi cũng đối thoại về các vấn đề kinh tế toàn cầu gây ra bởi các nước phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra trong bối cảnh Nga bị nhiều nước phương Tây và đối tác trừng phạt cô lập trong gần 4 tháng rưỡi vì xâm lược Ukraine. Trong cùng thời gian, tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng để từ chối chỉ trích hành động của Nga ở Ukraine và bỏ phiếu chống lại một nghị quyết về đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Về quan hệ song phương Nga-Việt, TASS cho hay rằng ông Lavrov nói rằng hai bên thảo luận về mối quan hệ này đi song hành với việc thực thi các thỏa thuận mà Tổng thống Nga và Chủ tịch nước Việt Nam đã đạt được hồi năm ngoái, cũng như gắn với tuyên bố về đối tác chiến lược toàn diện mà trong năm nay hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm đã được tuyên bố này. Ông Lavrov ghi nhận rằng Nga và Việt Nam có chung nhận thức về cách thức tiếp tục các quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư trong môi trường hiện nay để các quan hệ này không bị tổn hại từ các lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp do Mỹ, Liên hiệp châu Âu và các đồng minh của họ ở khu vực này công bố, vẫn bản tin của TASS cho biết. Nhận xét về cuộc hội đàm giữa ông và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Ngoại trưởng Nga nói rằng nó diễn ra đúng lúc. Theo tường thuật của TASS, cuộc hội đàm giúp phác thảo ra những bước cụ thể, làm sâu sắc thêm sự hợp tác trong mọi lĩnh vực mà không có bất cứ ngoại lệ nào, bao gồm cả nhân đạo, giáo dục và lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật, ông Lavrov nói vào cuối buổi họp báo.
Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2022 PP22 tại Việt Nam bế mạc hôm 3 tháng 7 ở tỉnh Phú Yên. Theo Đại sứ quán Mỹ, trong thời gian tiến hành chương trình ở Việt Nam, nhóm PP22 gồm các đại diện từ Australia, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã triển khai một loạt các hoạt động và dự án nhân đạo mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương tại Phú Yên. Tin cho hay, các bác sĩ và y tá từ những nước trên đã thăm khám cho 650 bệnh nhân và 23 thủ thuật y khoa đã được tiến hành trên tàu bệnh viện USNS Mercy. Thêm nữa còn có 115 buổi trao đổi chuyên môn. Ngoài ra, theo Đại sứ quán Mỹ, 10 chương trình biểu diễn của ban nhạc với các nhạc công đến từ 4 nước đã thu hút 6.700 khán giả. Chuẩn đô đốc Mark Melson, chỉ huy lực lượng Tây Thái Bình Dương được cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ dẫn lời nói tại buổi lễ bế mạc rằng mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị của chúng tôi với Việt Nam tiếp tục phát triển và lớn mạnh qua mỗi nhiệm vụ và hoạt động của chương trình đối tác Thái Bình Dương. Ông nói thêm rằng điều này tăng cường khả năng làm việc chung của chúng ta, nhất là trong tình huống cần thiết như thiên tai hay bất kỳ trường hợp nào cần tới hỗ trợ nhân đạo. Theo Đại sứ quán Mỹ, chương trình PP22 đã củng cố quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với tất cả các nước tham gia. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Mark Knapper, được dẫn lời nói rằng chương trình đối tác Thái Bình Dương biến các cam kết của các nhà lãnh đạo của chúng ta thành những hành động cụ thể, và rằng những nỗ lực của chúng ta tại đây tập trung vào việc chăm sóc lẫn nhau hôm nay, ngày mai và trong tương lai. Các bệnh nhân trong bệnh viện địa phương hoặc trên tàu bệnh viện USNS Mercy, các học sinh tiểu học tại ba trường học địa phương, chúng ta đều đã nhìn thấy và cảm nhận được tác động của sự gắn kết ngày một lớn mạnh của chúng ta thông qua mối quan hệ song phương kéo dài 27 năm, được thể hiện qua chương trình đối tác Thái Bình Dương, ông Knapper nói theo Đại sứ quán Mỹ. Cơ quan ngoại giao này dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Đào Mỹ, cảm ơn đoàn PP22 đã xây dựng chương trình hoạt động hiệu quả, phù hợp trên cả bốn nhánh hoạt động chính là xây dựng, y tế, phòng chống thiên tai thảm họa và giao lưu cộng đồng, và vì đã lựa chọn Phú Yên là điểm dừng chân đầu tiên trong kế hoạch hoạt động năm nay. Cổng thông tin của Phú Yên dẫn lời ông Mỹ nói rằng các bác sĩ PP22 đã dành nỗ lực cao nhất để vận chuyển thiết bị thay khớp, quyết tâm thực hiện được các ca phẫu thuật miễn phí cho người dân Phú Yên. Ông Mỹ cũng nói rằng thông qua các hoạt động của PP22, đội ngũ bác sĩ, kỹ sư và nhân viên của tỉnh Phú Yên đã có cơ hội được tham gia trực tiếp hoạt động hợp tác quốc tế, trau dồi nhiều kỹ năng nghiệp vụ. Theo cổng thông tin trên, ông Mỹ cũng bày tỏ hy vọng đất và người Phú Yên sẽ để lại những tình cảm tốt đẹp với các thành viên đoàn tham gia PP22, cũng như đáp ứng được sự trông đợi của chương trình đối tác Thái Bình Dương trong hoạt động nhân đạo và giao lưu hữu nghị. Tin cho hay đây là năm hoạt động thứ 17 của chương trình đối tác Thái Bình Dương, một chương trình hàng năm nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và viện trợ nhân đạo đa quốc gia có quy mô lớn nhất được thực hiện tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Công ty vận tải biển Trường Phát Lộc của Việt Nam nằm trong mạng lưới các pháp nhân quốc tế bị chính quyền Tổng thống Joe Biden áp chế tài trước cáo buộc tham gia vào việc mua bán và vận chuyển bất hợp pháp xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu của Iran. Công ty của Việt Nam nằm trong số 15 công ty gồm cả Singapore, Hồng Kông, Ả Rập Xê Út và Iran bị Bộ Tài chính Mỹ áp chế tài, phong tỏa mọi tài sản có tên của họ ở Hoa Kỳ cũng như cấm các công ty Mỹ kinh doanh với họ. Bộ Tài chính Mỹ nói rằng các công ty này đã sử dụng một mạng lưới các công ty bình phong có trụ sở tại vùng vịnh để tạo điều kiện cho việc phân phối và buôn bán hàng trăm triệu đô la giá trị dầu và các sản phẩm hóa dầu từ các công ty của Iran tới Đông Á. Danh sách chỉ định trừng phạt mà Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hôm 6 tháng 7 có tên Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Biển Trường Phát Lộc với tên tiếng Anh là TPR Shipping JSC, có địa chỉ ở quận Phú Nhuận tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày 6 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Trường Phát Lộc vào danh sách chế tài cùng với 14 cá nhân và pháp nhân khác có liên quan tới việc vận chuyển được cho là trái phép dầu và các sản phẩm hóa dầu của Iran. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trường Phát Lộc đã quản lý về thương mại và kỹ thuật cho một tàu vận chuyển các sản phẩm xăng dầu của Iran. Các cuộc gọi của VOA tới công ty này không được hồi âm. Trường Phát Lộc không trả lời yêu cầu bình luận qua email về việc bị Mỹ đưa vào danh sách chế tài. Trường Phát Lộc cho biết trên trang Facebook chính thức rằng họ là một công ty vận tải biển quốc tế được thành lập vào tháng 12 năm 2009 và đã mở rộng thị trường sang lĩnh vực khai thác vận tải hàng khí hóa lỏng trong khu vực Đông Nam Á, từ việc chỉ quản lý một chiếc tàu dầu hóa chất ban đầu chuyên vận tải dầu sản phẩm ở khu vực nội địa Việt Nam. Công ty này còn nói rằng họ có định hướng phát triển chuyên nghiệp bền vững và ổn định để hội nhập với ngành vận tải biển trong khu vực và thế giới. Các chế tài của Mỹ được áp cho công ty Việt Nam cùng mạng lưới quốc tế trong danh sách đen của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, giữa lúc chính quyền Biden tiếp tục gây sức ép lên Iran để buộc quốc gia Trung Đông trở lại bàn đàm phán về việc nối lại một thỏa thuận hạt nhân đa quốc gia đạt được dưới thời Tổng thống Barack Obama nhằm ngăn đe Tehran có được vũ khí nguyên tử. Thỏa thuận hạt nhân Iran được Mỹ, Iran, các cường quốc thế giới khác và Liên hiệp châu Âu thống nhất ký kết vào năm 2015, nhưng Tổng thống Donald Trump khi lên nắm quyền đã rút Mỹ ra vào năm 2018 và áp các chế tài lên Iran với hy vọng thiết lập một thỏa thuận mới. Dưới thời Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam, gọi tắt là PCT, và giám đốc của công ty này vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran. Hà Nội lúc đó đã phản đối cũng như kêu gọi Mỹ dỡ bỏ biện pháp cấm vận đối với PCT và khẳng định rằng Việt Nam tuân thủ các nghị quyết cũng như xử lý nghiêm và thỏa đáng các trường hợp vi phạm. Một công ty vận tải khác của Việt Nam cũng từng bị Bộ Tài chính Mỹ chế tài vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên hồi tháng 12 năm 2020. Kể từ khi Tổng thống Biden lên nhậm chức vào đầu năm ngoái, Mỹ đã tìm cách để đàm phán trở lại hiệp ước với Iran. Cách đây 2 tuần, Washington cũng đã áp chế tài lên một mạng lưới tương tự các nhà sản xuất hóa dầu của Iran và các công ty bình phong ở Trung Quốc và Ả Rập Xê Út.
Việc ca sĩ Khánh Ly về Việt Nam và bị chính quyền Cộng sản kiểm duyệt đã làm dấy lên làn sóng phản đối gay gắt với lập luận Khánh Ly hèn nhát luồn cúi, nhưng cũng có rất nhiều người cảm thông với điều mà họ gọi là hành động can đảm của bà, theo tìm hiểu của VOA. Bà về đến Hà Nội hôm 15 tháng 6 để làm tour lưu diễn xuyên Việt qua một loạt các tỉnh thành từ Nam ra Bắc với tên gọi như một lời chia tay, bắt đầu ở Đà Lạt, sau đó đến Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ và có thể ở Côn Đảo. Tôi muốn đến từng vùng, bấy lâu mình muốn đến, gặp, bắt tay khán giả và hát như chưa từng được hát, Khánh Ly được trang mạng VN Express dẫn lời nói. Tuy nhiên sự cố đã diễn ra ngay trong đêm diễn ở điểm dừng đầu tiên của bà là Đà Lạt, khi hôm 25 tháng 6, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt công ty tổ chức đêm nhạc dấu chân địa đàng của Khánh Ly vì đã để cho bà hát bài Gia tài của mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vốn không nằm trong danh sách được phép hát. Ca sĩ Khánh Ly năm nay 77 tuổi, là ca sĩ lừng danh trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa và bà đã sang Mỹ tị nạn nhiều năm nay kể từ khi chính quyền miền Nam sụp đổ. Bà từng về nước trình diễn nhiều lần, mặc dù trước đây bà từng tuyên bố rằng bà sẽ không về lại Việt Nam hát chừng nào Việt Nam còn nằm dưới chính quyền của Đảng Cộng sản. Từ Los Angeles, ông David Phạm, 58 tuổi, vốn sang Mỹ đã được 42 năm, hòa vào tiếng nói chỉ trích Khánh Ly của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại. Trao đổi với VOA, ông nhắc lại lời tuyên bố mạnh miệng của Khánh Ly trước đây. Nếu Khánh Ly không từng công khai nói như thế thì tôi sẽ không chỉ trích gì hết. Đằng này bà đã từng nói như vậy mà giờ lại đi về Việt Nam thì quá mâu thuẫn, ông David nói. Một khi đã nói ra thì mình phải nhớ những gì mình đã nói. Ông nói thêm và cho biết bản thân ông cũng là một khán giả ái mộ ca sĩ Khánh Ly lúc bà còn trẻ. Và ở hải ngoại ông đã vài lần đi xem Khánh Ly và gặp gỡ ca sĩ ngoài đời. Với tư cách là một người tị nạn, tức là từ bỏ chế độ Cộng sản mà ra đi, ông David Phạm nói ông ủng hộ việc Khánh Ly không về Việt Nam chừng nào còn chế độ Cộng sản, vì mình đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm đến tính mạng mới đến được Mỹ. Ông không đồng ý với lập luận là ca sĩ Khánh Ly về nước hát cho khán giả, đồng bào trong nước nghe, chứ không liên quan gì đến chính quyền Cộng sản. Ông nói, mặc dù hát cho khán giả, nhưng những buổi hát đó vẫn diễn ra dưới chế độ Cộng sản.
Chế độ Cộng sản Việt Nam muốn dùng những người đó để làm, giống như là để làm những cái công cụ để mà quảng bá cho hải ngoại biết là họ muốn hòa giải gì đó. Đúng ca, những người ca sĩ hay là nhạc sĩ gì hải ngoại mà về Việt Nam hợp tác á, là coi như là đi vô tình là coi như là làm công cụ cho Cộng sản Việt Nam.
Theo nhận định của ông thì các ca sĩ hải ngoại về Việt Nam hát, trong đó có Khánh Ly, chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế và không quan tâm gì đến chính trị. Vì thế nên họ không biết họ bị lợi dụng thành công cụ chính trị, ông phân tích. Chỉ ra việc Khánh Ly bị cấm hát bài Gia tài của mẹ, ông David Phạm cho rằng Khánh Ly về nước hát dưới sự kiểm duyệt của chính quyền Cộng sản, chứ đâu có được tự do hát những gì mình muốn đâu. Ông nói đó là điều không nên. Khánh Ly im re, không dám lên tiếng khi bị xử phạt như vậy, chứng tỏ Khánh Ly đã chấp nhận luồn cúi để được hát. Ông chỉ trích và khẳng định nếu sau này Khánh Ly có đi hát ở Mỹ nữa thì ông sẽ không đi xem. Tuy nhiên từ trong nước, nhạc sĩ Tuấn Khanh lại có cái nhìn đầy cảm thông và thậm chí ca ngợi việc Khánh Ly bất chấp dư luận của những người tị nạn hải ngoại để về Việt Nam hát.
Khi trở về với một nghệ sĩ, tính cách một nghệ sĩ vượt qua tất cả mọi khi dư luận chống lại chị, bao gồm luôn cả của những người Việt chống cộng, cũng cả của những người Việt hiện nay đang gọi là theo Cộng sản chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là chỉ là người dũng cảm.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho rằng với hành động dũng cảm này, Ca sĩ Khánh Ly củng cố thêm quan điểm rằng Việt Nam là đất nước của người Việt Nam chứ không phải là đất nước của thể chế chính trị. Theo nhận định của ông thì Việt Nam là đất nước của các nghệ sĩ hải ngoại nên họ trở về cũng là bình thường. Về việc Khánh Ly nói lời rồi nuốt lời, nhạc sĩ Tuấn Khanh cho rằng Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ nên hoàn cảnh bây giờ khác với lúc xưa khi Khánh Ly có tuyên bố đó. Giờ đây chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính phủ chính danh. Họ ngồi trong Liên Hiệp Quốc, tổ chức nhiều hội nghị quốc tế, tiếp xúc Tổng thống Mỹ và được bầu vào các vị trí quan trọng tại Liên Hiệp Quốc, ông phân tích. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào những cái đã qua mà không nhìn vào hiện tại, thì chúng ta không tự cập nhật bản thân và nhốt mình trong căn phòng tối. Ông ví von với việc Khánh Ly thay đổi quyết định. Ông chỉ ra việc có nhiều người còn tuyên bố mạnh mẽ hơn cả Khánh Ly, nhưng sau đó vẫn âm thầm về Việt Nam, vì họ thấy có cơ hội kết nối với đồng bào và quê cha đất tổ của mình. Theo đánh giá của ông, thì việc Khánh Ly hát ở Việt Nam có tác dụng rất lớn, làm sống lại di sản vàng son của thời Việt Nam Cộng Hòa. Khán giả trong nước đến với Khánh Ly là đến với nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa, một di sản vàng son. Ông khẳng định và cho rằng Khánh Ly là đại diện của dòng chảy đó. Theo lời ông thì Khánh Ly làm cho những người Việt Nam thấy rằng nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống. Những người ở hải ngoại chắc không tưởng tượng được có nhiều người trẻ không biết đến một nền văn hóa đã bị cắt đứt. Đột nhiên một ngày nào đó họ ngồi trước sân khấu, lắng nghe tiếng hát đó, khung cảnh đó. Trong đầu họ sẽ đặt ra câu hỏi tại sao những điều đẹp như vậy lại mất đi, nhạc sĩ Tuấn Khanh lập luận. Về lập luận thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản để được về hát và phải hát trong sự kiểm duyệt, người nhạc sĩ này dẫn ra việc khi nhạc sĩ Phạm Duy hay nhà thơ Du Tử Lê về nước, họ phải chịu sự nghe lén, sự cấm đoán, không được gặp người này người kia và những cuộc tra vấn thầm lặng. Họ làm tất cả như vậy để được gặp khán giả của mình. Họ phải rất can đảm với quyết định của mình, ông nhận định.
Mà họ cắt đặt được, chính quyền là một thực thể khác và quê hương là một thực thể khác.
Ông bác bỏ việc Khánh Ly trở thành công cụ cho chính quyền và nói rằng những người như Trịnh Công Sơn, Khánh Ly hay Du Tử Lê đã từ chối một cách thầm lặng và can đảm những lời mời của chính quyền để xuất hiện ở những nơi mang tính chính trị để cổ suý ý tưởng hòa hợp hòa giải. Những điều này những người ở hải ngoại không biết, ông nói. Ông cũng không đồng ý với lập luận Khánh Ly phải chịu sự kiểm duyệt vì chị chỉ hát những bài hát của mình, bao gồm những bài hát của các tác giả có vấn đề với chính quyền như Trầm Tử Thiên. Khánh Ly đâu có làm chương trình gồm những bài hát ca ngợi ông Hồ Chí Minh đâu, ông đặt vấn đề.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Kể từ khi dịch giả COVID bùng phát, dường như người dân Việt Nam nhắc đến người Mỹ nhiều hơn với tâm thức biết ơn khi quốc gia này đã nhanh chóng viện trợ vaccine phòng COVID cho Việt Nam. Đánh giá về những hỗ trợ đó của Hoa Kỳ, theo ông Nguyễn Quân, một học viên cao học chuyên ngành chính sách công, thì đây là tín hiệu tốt cho chính trị.
Mình là một thể hiện một cái cam kết của Hoa Kỳ đối với một số nước trong khu vực, bao gồm là các đối tác tiềm năng như là Việt Nam, rồi Singapore, rồi Lào. Thì mình thấy nó sẽ đóng góp vào cái vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng đồng thời nó cũng thể hiện một điều là Việt Nam đang trở thành một cái có thể tạm gọi là một cái có thể bị lôi kéo vào một cuộc cạnh tranh chính trị, cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc lớn. Thì nó có cả những cái cơ hội và cả những cái rủi ro. Và mình tin là đây cũng là một cái bài toán mà các lãnh đạo của Việt Nam đang phải đối diện, và họ cũng đang giải cái bài toán đấy.
Đây là một trong 13 hệ thống oxy lỏng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ hồi đầu tháng 6 năm nay. Hệ thống này cùng với 12 hệ thống tương tự trên khắp cả nước Việt Nam sẽ giúp duy trì tiếp cận oxy y tế cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày. Ông Nguyễn Quân nói tiếp.
Mình nghĩ là tất nhiên sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau về vai trò của Mỹ ở trong khu vực. Một bộ phận người Việt Nam sẽ không thích cái vai trò đấy tăng lên, nhưng một số thì sẽ rất là welcome. Và mình nghĩ là nếu như đối với mình một cách cá nhân, thì nếu như Mỹ có thể tăng cường hợp tác hỗ trợ Việt Nam và gia tăng cái ảnh hưởng ở khu vực, thì nó sẽ trở thành một cái đối trọng cần thiết đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mình rất là ủng hộ cái sự gia tăng hợp tác với Hoa Kỳ. Họ có những cái giá trị tốt mà nước mình đang hướng tới, ví dụ dân chủ hay là minh bạch hay là khoa học công nghệ.
Còn theo ông Nguyễn Trọng Tường, cựu sinh viên luật khoa Đại học Đường Sài Gòn, thì có thể chỉ thuần là nhân đạo.
Không có mùa dịch năm rồi, thì Mỹ, cái bà phó tổng thống có thăm Việt Nam, rồi có cũng viện trợ cho Việt Nam một số thuốc. Thì cái thuốc mà để ngừa Covid á, thì cái điều đó là cái đó là tính cách nhân đạo thôi, cũng như là để cứu giúp người.
Năm 2022 là năm kỷ niệm 27 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong đó, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực y tế với cụ thể rõ nhất là ở mùa dịch COVID đã đóng vai trò quan trọng cho mối quan hệ song phương này. Đường bộ giờ đã kéo dài đến xứ đất mũi tận cùng bản đồ Việt Nam, nên chuyện giao thương đi lại thêm thuận tiện. Lẽ đó nên khi người biển gặp khó, người xứ này rủ nhau rời nơi chôn nhau cắt rốn để tìm đến các tỉnh thành đông đúc khu công nghiệp như Bình Dương, như Sài Gòn để tìm việc mưu sinh. Bà Nguyễn Thị Thiết, cư dân xóm đất mũi, kể.
Ba Tết rồi là hôm Tết đi bệnh dịch đó, là người ta về người ta tính tâm không đi làm nữa. Mà góp ruột về xứ dưới này quá khổ rồi, ta chảy thì đi nữa. Đi lên đó thì ta mặn, ngày nào cũng có đồng tiền vô á, thường mình ở đây. Có lúc đó thì cũng có lúc rồi cũng không, 5-7 ngày không có, người ta cũng đi hết.
Giờ xứ này vẫn vẻ trai tráng vì khi ngày biển gặp khó vì giá xăng dầu thì phải bươn chải tìm kế khác sinh nhai. Bà Nguyễn Thị Trinh, một người buôn bán ở chợ, kể.
Anh chị em đâu đi nhóc chưa? Ở đây người ta làm lú, rồi làm đáy này nọ đó. Rồi ít quá à, với làm cá phai rồi đó. Mà mùa này ta không có gì chưa, ta phải đi. Lúc trước thì ở đây nó cũng nhộn nhịp vậy lắm luôn á. Nhưng mà trong thời gian như ta làm biển khó khăn đó, rồi ta đi Bình Dương ta làm.
Hồi năm ngoái, lúc các địa phương như Sài Gòn, Bình Dương phát dịch COVID khiến mọi hoạt động phải đình trệ, thì người lao động tha hương trở về quê để tránh dịch. Giờ dịch giả dường như chẳng mấy ai nhắc nhở nữa, người ta quay trở lại với công việc ở các khu công nghiệp để thu nhập ổn định hơn. Bà Nguyễn Thị Thiết kể.
Có hai đứa cháu nội mà cháu nội nó ở riêng rồi, quá khổ rồi đi. Tụi trẻ có con già thồn thồn gì đó đi lên chở nó là người ta không có nhận già nhận mặn nổi đó, là ta không nhận, còn làm được thì ta nhận hết trơn. Cũng như ta vô trong công ty này công ty kia ta mừng ai mướn gì ta làm đấy, có tiền là được không, tay dắt cối giữ giường giữ tược thì ta ai mướn gì thì bạn có tiền là ta làm.
Vì chén cơm manh áo nên người ta phải chấp nhận cảnh tha hương, bởi quê nhà hiện tại công việc quá đổi bấp bênh. Bà Nguyễn Thị Trinh nói rằng người kẻ chợ sống cũng đang khó.
Nếu mà ở đây làm thì ở chợ thì nó thu nhập thì nó một tháng hình như là 4-5 triệu gì đó em được bước chị thôi. Nhưng mà nó cũng đỡ hơn như này nhiều. Như chợ này giờ cũng có đâu còn nhiều người bán đâu. Như ban ngày có mấy người đi chợ vậy đó.
Chợ ở các tỉnh thành công nghiệp thì xôm tụ hơn. Những dãy phố tại những nơi này dẫu nặng nề hình khối bê tông so cảnh đồng quê, nhưng đây lại là nơi có thể giúp người ly hương không chỉ kiếm bữa ăn mà có thể dành dụm để nuôi con cái ăn học.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.